Lại nữa, này Đại Huệ Bồ Tát, có bảy món tự tính, ấy là tập, tính, tướng, đại chúng, nhân duyên và thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ xưa tới giờ mình học về cái tự tánh, mình chỉ biết rằng cái tự tánh của chúng sinh thì nó thuộc về cái chân như, nó rời ly của tất cả mọi cái vọng niệm trong đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta học trong Kinh Lăng Già, thì trong Kinh Lăng Già là dạy rằng trong cái bản tánh chân như đó thì nó lại có bảy cái loại chủng tánh mà nó nằm ở trong đó. Bây giờ thầy trình bày mỗi loại tự tánh để cho quý vị học, quý vị biết. Bây giờ đầu tiên là tập tánh tự tánh, A Di Đà Phật. Thứ hai là tánh tự tánh. Thứ ba là tướng tự tánh. Thứ tư là đại chủng tự tánh. Thứ năm là nhân tự tánh. Thứ sáu là duyên tự tánh. Và sau cùng là thứ bảy là thành tụ tự tánh. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị học thêm bảy cái chủng tự tánh, nó nằm ở trong cái tánh chân như. Bây giờ đầu tiên chúng ta đặt câu hỏi, thế nào là tập tánh tự tánh? Tất cả những nghiệp lực của chúng sinh trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, những cái quân tập này nó nằm tụ lại ở trong cái bản tánh, mà nó gọi là tập thí nghiệp khởi. Thành ra quý vị thấy bên thiền tông chủ trương như thế nào? Chủ trương tu thiền để làm gì? Để diệt cái tập khí nghiệp khởi này. Mà tập khí nghiệp khởi này nó đâu phải dễ mà tiêu diệt đâu. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Triệu Châu, sau khi mà ngài đã đại ngộ, hiểu được cái căn bổn của bản tâm rồi, ngài phải mất gần 30 năm để mà ngồi thiền diệt đi cái tập tánh nghiệp khởi này. Do đó quý vị thấy không phải là một cái chuyện mà giải thoát nó dễ đâu. Mà thời nay quý vị thấy người ta nói cái chuyện giải thoát giống như là một cái âm thanh nó vừa phát ra là nó được đầy đủ, nó đều lầm hết rồi. Người mà muốn diệt được cái tập khí nghiệp khởi này thì người đó phải dùng cái thiền định. Và khi cái tập khí này nó đã hoàn toàn không còn phát sinh ở trong cái tâm mình nữa, thì bây giờ cái người tu họ tự tâm họ, họ biết, họ chứng được cái chân như tự tánh. Thì cái tập tánh tự tánh này tức là một trong những cái chủng tử nằm ở trong cái bản tánh chân như đó. Bây giờ nói về cái chủng tử thứ hai, đó là tánh tự tánh. Nói về tánh tự tánh thì đây là một cảnh giới mà bản tâm nó đã hoàn toàn trong sạch rồi, qua cái cặp mắt của người có trí huệ. Trường hợp này giống như là cái trường hợp của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi mà ngài được Tổ Hoằng Nhẫn dùng cái cà sa che ngài lại và giảng cái kinh Kim Cang cho ngài, thì bây giờ ngài đã ngộ được trong cái tánh tự tánh này. Do đó ngài đã tán thán cái kinh Kim Cang như sau, và ngài cũng tán thán cái bản tâm của tất cả chúng sinh như sau: đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ. Đây là cái chỗ mà tánh tự tánh, là cái bản tánh đó nó đã chân như, nó đã trong sạch hoàn toàn. Nhưng mà cái người mà muốn được thấy được cái điều này là cái người đó không phải là chỉ một kiếp này tu đâu. Họ đã tu ba tăng kỳ kiếp rồi. Và kiếp này họ trở lại với cái bổn phận là phổ độ chúng sinh. Chính vì vậy họ nhận được cái tự tánh của họ ngay lập tức. Bây giờ thứ ba chủng tử của tự tánh là tướng tự tánh. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, cái bản tánh của mình nó vốn là thanh tịnh rồi. Nhưng mà cái thanh tịnh của bản tánh mình không phải giống như ngoại đạo nó nghĩ, giống như cục đá vậy. giống như hư không vậy, không phát khởi, không đúng như vậy. Cái bản tánh này nó không còn một cái vọng tưởng, nhưng mà ở trong đó nó có sự chiếu soi. Cái chiếu soi tức là trí huệ mà trong thiền tông nói đó, quý vị tu đến giai đoạn thanh tịnh đầy đủ thì trí huệ phát sinh. Chỗ trí huệ này nó mới thấy được cái bản chất chân thật của các pháp. Và chính trí huệ này là cái thuyết pháp mà cho mọi chúng sinh nghe để mà tu. Do đó nhiều nhiều vị thiền sư đó, khi mà họ thuyết pháp đó, mình nhiều khi mình ngộ nhận, mình nói ô ông thiền sư này ông chứng được cái tâm chân như rồi, tại sao bây giờ ông còn dùng ngữ ông thuyết pháp? À, đây không phải là vọng tưởng nữa, mà đây là tự tánh, tướng của tự tánh, tất nhiên là trí huệ đó quý vị. Cái trí huệ này nó không phải là do cái lục căn tiếp xúc với lục trần nó phát ra, mà do cái sự suy tư tìm cầu để mà phổ độ chúng sinh qua những phương pháp tu hành. Và sau cùng cái trí huệ này phát sinh. Những bậc thiền sư người ta dùng cái trí huệ này để phổ độ chúng sinh. Do đó cái trí huệ và cái mà dùng cái tư tưởng và cái sự nhai lại trong kinh sách để giảng đạo, hai cái này nó khác xa nhau. Những cái bậc mà thiền sư dùng trí huệ là họ dùng cái kinh nghiệm tu của họ để họ thuyết pháp đến quý vị. Còn những người mà đọc kinh để thuộc lào rồi ghi những cái lời kinh đó trong tâm để mà giảng lại, thì những người này giống như là những người mà nhai sát bả mía của những cái bậc tôn đức đi từ thời trước họ để lại mà thôi. Ừ. Và mình cũng phải tránh đi cái điều này. Mình tránh đi điều này. Bởi vì những cái điều mà bậc tôn đức họ nói ngày xưa đó là của họ chứ không phải của mình. Nhớ điều này. Nhưng mà thời nay thì có những người họ học thuộc lòng. Ừ, họ học thuộc lòng, họ giữ trong tâm. Đi tới đâu họ cũng nói những cái điều rất là, cái kiến giải rất là hay. Nhưng mà mình thử làm bộ, mình đi ngang, mình đạp chân họ, cái là mặt mày họ sân si liền. Ừ. Phải không? Mình thử người phải thử vậy như sao? Đâu phải là họ nói mình có thể tin được đâu. À, họ nói mình cứ làm bộ, mình đứng dậy, mình đi tới, mình lấy tay chân, mình dẫm lên cái của người ta là biết liền à. Họ sân si như thế nào biết liền à. Hay làm bộ uống nước trà vậy rồi mình làm bộ mình ho, mình văng cái nước vô mặt họ, mình biết liền à. Thành ra trong cái thiền tông nhiều cái thử đạo lắm. Thiền tông không phải đệ tử nói rằng dạ bạch thầy con kiến tánh, hay là dạ bạch sư tổ con kiến tánh, mà người ta chứng nhận đâu. Không phải vậy đâu. Còn những cái thử để coi quý vị có trải qua được hay không. Bởi vì cái người nói thì rất là hay. Bởi vì họ đã ăn cả bả mía của những người đi trước mà sao họ nói không hay được. Chẳng hạn như họ học những cái câu thơ như Bồ đề bổn vô thụ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Ờ, nghe nó hay vô cùng, nhưng mà thật sự của ai? Của lục tổ Huệ Năng chứ đâu phải của họ đâu. Và ngày hôm nay quý đệ tử phải để ý điều này. Cái người mà học ngữ này họ nhiều lắm. Họ rất là nhiều, họ đông ở trên thế gian này lắm. Họ học những câu mà họ thuộc trong lòng. Rồi họ gặp những cái bậc mà ngu si đó. Họ phun ra. Ha. Họ phun ra cái những bậc ngu si đó, thấy cái tưởng là họ chứng pháp, họ đắc pháp để chạy theo. Quý vị ơi, còn hàng ngàn cái dạng thử chứ không phải là nói chuyện là được đâu. Như vậy thì những cái bậc thiền sư đã minh tâm kiến tánh rồi, các ngài dùng cái trí huệ chiếu soi này để giảng Phật Pháp, để mà đàm kinh tế độ chúng sinh, thì đây gọi là tướng của tự tánh. Bây giờ phần kế tiếp là đại chủng tự tánh. Trong cái bản tánh chân như trong sạch rồi thì nó có đầy đủ những đức tướng trọn lành. Nếu mà một cái người tu mà họ thiếu cái đại chủng tự tánh thì người đó đi trong không có trọn vẹn con đường tu. Bởi sao? Bởi vì họ thiếu cái nguyện lực và cái hạnh trên đường tu. Thành ra đại chúng tự tánh nó quy thấy nó nằm ở trong cái nguyện lực của gì. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật Thích Ca, ngài ngồi xuống cái cội cây Bồ Đề, ngài phát nguyện rằng khi mà ngài ngồi xuống cội cây Bồ Đề này rồi đó, thì dẫu cho thân của ngài có rã mục nát đi nữa, mà ngài không thành đạo thì ngài không đứng dậy. Đây là chỗ mà đại chúng tự tánh. Quý vị có đại chúng tự tánh quý vị mới thành đạo. Còn bằng không là con đường vô thường cướp quý vị đi hết. Quý vị nào có chồng thì cái tâm sợ sệt chồng. Quý vị nào có vợ thì tâm sợ vợ. Bởi tại sao? Bởi vì ái dục quý vị còn nặng. Nếu mà ái dục quý vị không còn thì những cái điều sợ này nó tự nhiên nó biến mất. Và quý vị thấy trên cái đường tu, người nam cũng như người nữ dễ bị cái ái dục cuốn trôi lắm. Cái ái dục là một cái biển lớn mà chúng sinh không có đủ cái nguyện lực để mà đi trên con đường đạo sẽ bị nó cuốn tới và trôi ngay lập tức. Thành ra nhiều người họ đến với đạo thầy đã thấy rồi, họ nói giỏi, nó hay lắm, nói những cái điều mà giống như là họ đã chứng nhận. Nhưng mà một cái lời nói của người nữ cái họ rớt à, hay một cái lời nói của người nam cái họ rớt à. Cái chỗ này là chỗ ái dục quý vị còn nặng còn hơn Thái Sơn nữa. Mà quý vị nói thì rất hay, nhưng mà Thái Sơn đè trong tâm á. Cái người mà đã phát cái đại chủng tự tánh có nghĩa là có nguyện lực rồi, chỉ sẽ được mười phương chư Phật hộ niệm, mười phương chư Đại Bồ Tát hộ niệm, mười phương các chư Hiền Thánh Tăng hộ niệm, mười phương các chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần Dương Già Lam hộ pháp thần kỳ khắp mười phương hộ niệm. Do đó họ vượt thoát tất cả những cái phiền não của tam giới và họ thoát được. Thành ra cái đại chủng tự tánh này rất là quan trọng. Trên đường tu quý vị không phát nguyện khó thành tựu lắm. Những cái gì mà thấy mình yếu, mình phải phát nguyện để mình tránh nó. Bởi vì mình không phát nguyện, mình sẽ không tránh được nó. Vậy mà có những người họ phát nguyện mà họ vẫn rớt. Có những người họ dám phát nguyện rằng con thề trước Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay con pháp danh gì đó, con nguyện đời này kiếp kiếp con giữ giới, con tu hành chân chánh để nguyện thành đạo kiếp này. Nếu mà con bị rơi rớt, con sẽ sa vào mãi trong địa ngục. Họ nói như vậy mà họ vẫn rớt như thường đâu quý vị. Không phải dễ đâu. Vẫn rớt như thường đâu quý vị. Là tại sao? Là tại vì khi họ phát cái nguyện lực này, nó không từ ở trong cái chân tánh của họ. Họ phát cái niệm lực này là họ tùy hứng tùy nơi. Thành ra họ phải rơi rớt. Chứ nếu họ phát cái nguyện lực này từ trong cái đại chủng tự tánh, là từ trong cái tâm chân như nó phát xuất ra, thì họ sẽ không rơi rớt. Quý vị thấy có những người mà họ phát đại nguyện lớn như vậy, không phải tự họ động họ phát đâu. Mà có người nói kiếp này ông phải ráng tu nha, ông phải thành đạo nha. Rồi cái tự ái họ nổi lên đó, họ quỳ xuống, họ giơ bàn tay lên làm cho mọi người nghe đó thấy. Đây là cái chỗ mà họ dễ rớt. Và chỗ mà họ không phải là từ ở trong cái đại chủng tự tánh phát nguyện, do đó họ rớt. Thầy thấy nhiều lắm rồi quý vị. Có những người họ thề rất là đập. Con mà kiếp này con mà rớt, con mà không tu thành đạo, con sẽ trôi lăn mãi trong đường sinh tử luân hồi. Không bao giờ con giải thoát được hết. Rồi bây giờ họ đi đâu? Họ đi về con đường ái dục. Quý vị biết rằng những người mà tu mà khi mà họ rớt á, cái ái dục họ nặng lắm. Họ đeo theo cái ái dục. Những người mà họ đó từ cái sự mà mê lầm của xì ke ma túy họ bỏ được đó. Sau này mà họ rớt rồi đó, trời ơi, lúc trước họ hút 5, sau này họ hút 10, họ muốn hút cả 100 luôn á. Coi như là họ đã bán cái linh hồn của họ cho cho cái sự sai lầm rất là lớn. Những người này họ sẽ bị cái lời nguyền của họ, thành ra họ trôi lăn mãi ở trong cái con đường sinh tử, mà những cái lời của những bậc tôn đức sẽ không bao giờ có giá trị đối với những người này. Rất là nguy hiểm quý vị ơi, nguy hiểm lắm. Do đó khi phát nguyện phải phát nguyện từ cái đại chúng tự tánh, là từ trong cái tâm mà vô phân biệt của mình. Không phải vì một cái người khích, khích tướng mình, không phải vì cái tự ái của mình trước đám đông mà mình làm, mình dễ bị sa đọa lắm. Như vậy thì cái tứ vô lượng tâm là cái từ bi hỷ và xả, nó chính là cái đại chủng của tự tánh. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị học rất là nhiều, do đó quý vị phải dùng cái tâm thanh tịnh được những cái điều này, nó rất là quan trọng trên đường tu. Bây giờ kế tiếp nữa là nhân tự tánh. Người nào mà họ không dùng thiền định để tiêu diệt cái tập khí phiền não thì không bao giờ họ thấy được cái bản tánh chân như hết. Mà những người mà tự động họ ra đời rồi, họ sống ẩn dật ở những cái nơi mà sơn lâm cùng cốc mà không có người hướng dẫn, họ cũng không thành đạo. Bởi vì cái chân như tự tánh không có người chỉ mình vào không được. Thành ra nhiều người họ nói rằng cái người đó họ từ lúc họ sanh ra đời họ không có ái dục, họ sống ở những cái hòn đảo hoang sơ, họ sống đó nhưng mà những cái tâm niệm của ái dục họ vẫn còn trong tâm á, nó ngủ ngầm, nó chưa đủ cái môi trường để nó phát khởi thôi, chứ không phải là họ thành đạo. Cái thành đạo là phải có người chứng đạo hướng dẫn quý vị mới biết cách phá trừ nó. Do đó những người nào mà họ có đầy đủ những cái thượng hạnh lớn đó, thì họ sẽ gặp được những cái bậc sư tổ, những bậc thầy, những bậc đã đắc đạo rồi. Những người này sẽ hướng dẫn, thì không bao lâu họ sẽ minh tâm kiến tánh. Họ sẽ phá được cái tập khí phiền não và họ sẽ dự vào trong cái hàng thánh vị. Chỗ này gọi là nhân tự tánh. Bây giờ kế tiếp nữa là duyên tự tánh. Bây giờ tự tánh của mọi chúng sinh tự nó đã thanh tịnh chân như rồi, nhưng mà nó luôn nó nương theo cái nguyện lực mà nó phát sinh, nó phát sinh ra để nó thuyết pháp độ sinh. Chẳng hạn như quý vị thấy như Đức Bổn Sư của mình, nếu mà không có ông Phạm Thiên Dương mà đến mà để thưa thỉnh ngài đứng lên thuyết pháp thì chắc chắn rằng ngài sẽ tịch diệt. Bởi sao? Bởi vì ngài thấy cái pháp của ngài nó không phải dễ truyền. Bởi vì ngài nhìn thấy chúng sinh bây giờ nằm ở trong cái biển ái dục, họ đang bị cái biển nó cuốn trôi như vậy, mà muốn cho họ bước lên khỏi cái bờ ái dục đó là một cái chuyện không phải là dễ dàng. Nhưng may mắn thay, nhờ cái sự cầu khẩn của Đức Phạm 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 Dương mà Đức Phật ngài đứng lên để mà ngài giảng đạo, và trong một số những cái số người mà ở trong cái Trung Ấn thời bấy giờ thì cũng có những cái người họ đã tu nhiều kiếp rồi, tu lâu rồi, thành ra họ đã được một cái duyên may là họ sanh ra cùng thời với Đức Phật và họ được hưởng những cái điều này nó đầy đủ. Cái điều đó gọi là duyên tự tánh. Bây giờ sau cùng là thành tựu tự tánh. Người nào mà tu hành, tu bên tịnh độ, tu bên mật tông, tu bên thiền tông mà họ đạt đến cái chỗ mà thấy được cái thực tánh của bản tâm thì người đó gọi là thành tựu tự tánh. Dạ, thầy xin vào phần kinh văn kế tiếp. Và lại nữa này, Đại Huệ Bồ Tát có bảy thứ đệ nhất địa. Một, tâm sở hành. Hai, trí sở hành. Ba, nhị kiến sở hành. Bốn, siêu nhị kiến sở hành. Năm, siêu tử địa sở hành. Sáu, Như Lai sở hành. Và bảy, Như Lai tự chứng thánh trí sở hành. À, Như Đà Phật, bữa nay quý vị học kinh Lăng Già, những danh từ lạ quá ha, rất là lạ. Bởi vậy thầy mới nói quý vị, kinh sách mỗi quyển đại thừa nó có cái ấn chứng riêng của nó có cái hay riêng của nó. Khi mà quý vị học xong cái cuốn Lăng Già tâm ấn này rồi, thầy không phải là tự tự tán thán quý vị, nhưng mà thầy biết rằng quý vị đủ cái kiến thức về cái Phật học, đủ cái kiến thức mà để sau này những người mà họ quên quang đó, họ chưa chứng mà tự nói chứng đó, thì quý vị nhìn quý vị thấy ngay lập tức. Bây giờ thầy bắt đầu vào phần giảng của bảy cái đệ nhất nghĩa này. Tất cả quý đại chúng nên biết kinh Lăng Già nó đòi hỏi cái người tu phải có một cái kiến thức sâu rộng, và căn bản là phải có cái tâm tu chân thật. Bởi vì mình không có tâm tu chân thật đó thì mình không có tham thiền nhập định được, mà mình không có tham thiền nhập định được thì tâm mình nó bị cái vọng tưởng nó quấy nhiễu, mà vọng tưởng nó quấy nhiễu thì mình không thể nào mình hiểu được ý kinh hết á. Muốn mà vọng tưởng không quấy nhiễu, mình phải dùng cái thiền định. Khi mà tâm thanh tịnh rồi thì mình bắt đầu, nếu mà quý vị nào có cái tâm mà muốn nửa độ chúng sinh đó, mà những cái kinh nào mà đại thừa quý vị chưa hiểu đó, thì quý vị phải nhập định. Và khi mà cái tâm mình thanh tịnh, quý vị xả thiền. Khi mà tâm thanh tịnh xả thiền rồi, quý vị lại lấy ngay kinh đại thừa mà quý vị chưa hiểu mở ra, thì quý vị sẽ được nhận được nó ngay. Đây là một cái điều mà chính thầy cũng đã làm. Bởi vì kinh đại thừa nó sâu rộng lắm, nó không phải là hạn hẹp. Do đó mình không dùng cái trí thanh tịnh, mình không có thể hiểu được cái ẩn ý của Đức Phật Ngài muốn nói gì. Đây là chỗ mà thầy muốn quý vị làm như vậy. Đừng bao giờ đọc kinh rồi đem những cái nghĩa kinh mà nó hay đó nhét trong đầu mình. Cái đó là phàm phu tánh. Quý vị giống như là một người mà phàm phu tánh, giống như là một cái người đờn đó. Đờn cho chúng nghe hay chứ mình không được lợi gì hết. Mình đờn cho chúng nghe rồi chúng khen thì mình vui, mà chúng chê mình buồn. Cái phàm phu của mình nó vẫn trôi nổi trong tâm của mình. Quý vị phải thật chứng tu, lấy kinh nghiệm mình dạy cho chúng sinh. Đây là cái con đường mà những bậc thánh nhân thời xưa đã đi qua. Không có nhai sát bả mía của những bậc tôn đức ngày xưa. Cái điều này là cái điều mà kêu là xú quế ở trong cái tâm của mình. Cái tâm của mình phải để cho nó giống như không, phải để cho nó thanh tịnh. Cái tâm của mình không chứa những cái vật mà nhơ quế, những cái vật mà của người đi xưa, người xưa người ta đã ăn, người ta xả xuống đó rồi mình lộn lên mình nhai lại, không nên. Phải có trí huệ phát sinh. Do đó quý vị thấy Ngài Đức Đại Thông Trí Thắng Phật, Ngài Ngài ngồi thiền mấy vạn năm mà cái trí huệ chưa phát sinh, Ngài vẫn không đứng lên độ chúng sinh là chỗ này đó. Trí huệ phát sinh quý vị là phàm phu. Làm gì nữa quý vị cũng là phàm phu à. Giảng cho thao thao bất tuyệt, giảng đủ hết mà cũng là phàm phu à. Thế gian này phàm phu đông quá rồi. Người ta không có cần phàm phu nữa đâu. Người ta đang cần bậc thánh để phổ độ chúng sinh. Chứ phàm phu quá đông ở thế gian này rồi. Quý vị nên nhớ điều đó. Kinh này bởi vì cái ẩn ý nó quá sâu, và nó đòi hỏi những cái bậc có kiến thức căn bản, và cái phải gì đó phải có cái sự tu. Chính vì vậy mà kinh này truyền đến cái thời Đạo Tín thì ẩn mất. Tới thời Hoằng Nhẫn Đại Sư thì bây giờ Hoằng Nhẫn thấy rằng cái kinh văn này rất là khó, Và những người mà trong đạo tràng của ngài, mặc dầu là bà 1.700 tới 1.000 người, nhưng mà đâu phải những người này là những người quan chức lớn đâu, đâu phải là những người này là những người mà trạng nguyên đệ nhất giáp, đệ nhị giáp đâu, phải không? Hay là những cái vị mà bản nhãn, hay là những cái vị mà thám qua đâu, mà có những cái vị họ xuất thân từ cái bần cổ nông, thì những vị này họ sẽ không có thể nào mà họ đạt được kiến văn, họ hiểu được trong cái kinh Lăng Già. Chính vì vậy mà Hoằng Nhẫn Đại Sư đã cất cái quyển kinh này vào ở trong một cái tàng kinh khác, và ngài đem cái cuốn kinh Kim Cang, là cuốn kinh mà chính ngài ngài đã đọc nó và ngài hiểu được ẩn ý nó, và sau cùng cũng nhờ cuốn kinh Kim Cang này ngài đã thấy được cái bản tâm của ngài. Sau này ngài đem cái này ngài dạy lại cho Huệ Năng. Do đó mà hôm nay vì cái bản nguyện giảng kinh Đại Thừa, và cũng vì cái sự báo đáp ân của chư Phật mười phương, nên thầy là một kẻ đại ngu, một kẻ dốt nát. Nhưng mà thầy không e ngại cái tài hèn sức mọn của mình. Thầy cố lần lên cái pháp tòa để thầy làm sáng tỏ cái chân nghĩa của kinh Lăng Nghiêm này. Do đó quý vị đừng có trách thầy. Thầy đã xưng mình là đại ngu rồi, là người ngu nhất thế gian rồi. Thì thành ra quý vị cũng đừng có trách thầy khi mà thầy nói những gì nó không đúng. Bây giờ nói về đệ nhất nghĩa, nó tức là một cái chân lý tuyệt đối của bản tâm. Quý vị đọc kinh mà quý vị thấy cái chữ đệ nhất nghĩa đó, là quý vị biết rằng Đức Phật ngài muốn nói về cái chân lý chân như tuyệt đối của bản tâm, gọi là đệ nhất nghĩa. Và trong cái chân lý này thì nó bao gồm bảy loại. Một là tâm sở hành. Tâm sở hành là chỉ cho cái cảnh giới của bản tâm. Chẳng hạn như bây giờ cái tâm sở hành của chúng sinh là như thế nào? Tâm của sở hành của chúng sinh là nó vọng tưởng, nó ái dục, nó tham danh, nó tham lợi, đó là tâm sở hành của chúng sinh. Bây giờ nói về tâm sở hành của một cái vị A-la-hán thì như thế nào? Tâm của sở hành của một vị A-la-hán thì họ lục căn họ thanh tịnh, những cái vọng tưởng họ không còn, mặc dầu cái lời pháp thì họ vẫn còn chấp pháp, bởi vì A-la-hán họ chỉ phá được cái bản ngã thôi, chứ còn pháp chấp nó phát sinh từ cái tàn a-lại gia thức họ chưa phá được, do đó họ nằm ở tiểu thánh chứ họ chưa lên cái bậc đại thánh. Bây giờ thứ hai là trí sở hàng. Cái trí sở hàng là nói về cái trí huệ. Mà cái trí huệ này nó không bao giờ nó hiện hết á. Nó chỉ hiện khi nào vọng tưởng quý vị bị tiêu diệt. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái trí và vọng tưởng nó giống như là mặt trời và mặt trăng. Có mặt trời là không có mặt trăng. Và khi nào mà vọng tưởng quý vị mà tự nhiên nó tiêu diệt, quý vị chưa kịp phát sinh một cái gì thì trí huệ này nó sẽ phát sinh. Có những người khi mà cái vọng tưởng tiêu diệt, họ nằm ở trong cái chỗ giai đoạn kêu là càn huệ địa. Càn huệ địa có nghĩa là họ nằm ở trong cái chỗ trống không hoàn toàn, không thấy gì hết á. Thành ra nhiều khi họ lầm tưởng, họ tưởng rằng cái tâm của bậc chứng thánh là như vậy, không phải vậy. Cái chỗ này là cái chỗ mà trí huệ khô cạn, cái vọng tưởng đã tiêu tiêu dao, có nghĩa là mất rồi, nhưng mà cái trí huệ chưa phát sinh. Thành ra họ nhận lầm rằng cái chân không là cái bản tánh của họ. Như vậy thì cái trí sở hành này là chỉ cho cảnh giới trí huệ của bản tâm. Bây giờ nói về cái nhị kiến sở hành. Bây giờ nói về nhị kiến sở hành, đây là cảnh giới để chỉ cho sự nhận biết của bản tâm trong cái pháp nhị biên. Quý vị thấy rằng trong cái kinh Di Ma Cật đề cập đến cái chỗ bất nhị. Bất nhị tất nhiên là cũng là cái cảnh giới nhị biên của thế gian, có nghĩa là có và không. Thì cái siêu, cái nhị kiến sở hành này là cái bản tâm mà nó nhận biết được cái nhị biên pháp, có nghĩa là cái cảnh có và không. Bởi vì trong cái dạng pháp của thế gian này, quý vị thấy nó trung trung điệp điệp, nhưng mà nếu mà nói lại gọn tắt á, là cái nó chỉ có hai chữ thôi, nhị biên, có và không. Bây giờ thứ tư là siêu nhị kiến sở thành. Đây là chỉ cho cảnh giới thấy rõ sự phát khởi của các pháp nhị biên, có và không, nó nằm ở trong cái bản tâm của mình. Rồi thứ năm là siêu tử địa sở hành. Đây là cảnh giới tiêu diệt các phiền não, không còn bị vướng mắc ở trong cái tư tưởng phân biệt có và không nữa. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị học rất là nhiều ha. Rồi bây giờ nói về thứ sáu là Như Lai sở hành. Như Lai sở hành đây là cảnh giới tối thắng của tự tại bản tâm, không còn vướng mắc trong các pháp nhị biên có và không, và các pháp gây ra bởi cái tập khí phiền não từ trong bản tâm. Đây là gọi là Như Lai sở hành. Và những điều này thầy bảo đảm quý vị không bao giờ quý vị tìm thấy được cái answer ở trong cái những cái cuốn từ điển Phật học đâu. Những cái điều này là do cái tâm của quý vị nó phát sinh. Có thể thầy hiểu cái Như Lai sở hành như vậy, nhưng mà quý vị có thể ngồi thiền thanh tịnh, quý vị sẽ hiểu Như Lai sở hành nó khác thầy. Mặc dầu nó có nghĩa khác nhưng mà nó chung một cái mục đích. Do đó quý vị thấy một người mà họ nhìn một cái vật á, cái tâm của họ đâu giống nhau đâu. Họ nhìn một vật, cái tâm họ đều phát khởi khác, nhưng mà cái đường về của họ là chung một mục đích. Giống như cuộc đua vậy đó. Cái điểm đến, điểm A là quý vị phải đến điểm A. Nhưng mà trên con đường mà từ B mà đến A, quý vị có thể đi đường thứ 5, đường thứ 4, đường thứ nhất, đường thứ nhì, hay là đường nghĩa là thứ 8. Đi khác đường, nhưng mà con đường trở về là cũng phải là điểm đích là A. Thì ở đây cũng vậy. Như Lai sở hành theo cái tâm thầy giảng thì vậy. Nhưng mà mai mốt quý vị là những người mà đã có kiến thức đầy đủ, ngồi thiền thanh tịnh được đầy đủ, nghiên cứu lại, và quý vị sẽ có những cái thấy khác cái thấy của thầy. Nhưng mà mục đích cùng chung mục đích của sự giải thoát. Bây giờ nói về cái Như Lai tự chứng thánh trí sở hành. Đây là một cái cảnh giới mà tối thắng đệ nhất nghĩa của bản tâm chân như. Trong đó các thức của mình nó đã biến thành trí rồi. Bây giờ quý vị biết rằng mình thì có thức, nhưng mà thức từ đâu sanh, mình phải biết nó. Thức tự động nó không có sanh. Thức nó là do duyên theo cái lục căn. À, lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó tiếp xúc với lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do cái sự tiếp xúc này nó mới sanh ra cái. Mà cái thức này gọi là gì? Khi mà một người mà đầy đủ thức, mà mặc dầu họ thông minh, họ hiểu hết vạn vật trong thế gian này, họ vẫn là phàm phu. Tại sao vậy? Là tại vì cái thức này họ học từ cái thế trí biện thông, chứ họ không phải học từ trong cái thiền định tiêu diệt bản ngã. Do đó khi mà những người mà bà lên cái thánh vị rồi đó, thì những cái thức này sẽ biến thành trí. Chẳng hạn như ngũ thức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì nó sẽ không gọi là ngũ thức nữa, mà nó sẽ biến thành trí. Mà nó là cái cơ năng hoạt động của bản tâm, vì vậy gọi nó là thành sở tác trí, là nơi mà sinh hoạt của trí huệ. Rồi tiến lên hơn nữa là cái ý của quý vị. Bây giờ nó không gọi là ý thức nữa, nó biến thành là diệu quan sát trí. Quý vị dùng cái diệu quan sát trí đó thì quý vị thấy rõ chân như các pháp. Quý vị thấy rõ những kẻ mà nói dốc nói gian. Quý vị thấy rõ những kẻ tịnh hạnh. Quý vị thấy rõ những kẻ mồm mép rất là nhiều, nhưng mà trong lòng họ không có những cái điều giống như họ nói. Có nghĩa là họ mang cái đạo đức giả, nhưng mà trong tâm của họ đầy đủ những cái tham giận si mê. Quý vị phải có cái quan sát trí này để nhìn thấy vạn vật chúng sinh, quý vị mới không lầm. Và tiến hơn nữa là cái thức thứ thứ bảy, có nghĩa là mạt na thức. Mạt na thức bây giờ thì nó không còn tác động vào cái ý thức và cái tiền ngũ thức nữa. Bây giờ nó sẽ biến thành trí huệ, gọi là bình đẳng tánh trí. Thành ra những cái bậc mà có bình đẳng tánh trí là từ bậc A-la-hán, đệ thất địa Bồ-Tát trở lên. Quý vị thấy rõ không? Thành ra bây giờ người nào nói rằng tôi có cái bình đẳng, cái bình đẳng quý vị nằm trong thức, cái bình đẳng phàm phu. Bình đẳng mà nó từ cái mạt na thức nó biến thành cái bình đẳng tánh trí đó. Đây là cái bình đẳng của bậc thánh trí. Thành ra qua những lời dạy của thầy, thầy nghĩ rằng quý vị phân biệt được rất là nhiều. Thành ra sau này gặp những cái tà sư mà họ nói ngoa, họ nói những điều không đúng, quý vị biết hết à. Hầu như là những cái đệ tử của dòng pháp nhãn của sư tổ, bây giờ quý vị mà thử pháp những vị này thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị sẽ không bao giờ dối gạt được những vị này hết à. Bởi vì những vị này đã học pháp, nó đã thông rồi. Dầu bây giờ chưa vào đạo, chưa đắc thánh vị nữa, nhưng mà họ cũng đã thông pháp rồi. Thành ra quý vị dối gạt những người nào mà khác thì được, nhưng mà dối gạt với đệ tử dòng pháp nhãn là chắc khó lắm. Đó là dối gạt với đệ tử còn khó, đừng nói chi dối gạt với thầy, với sư tổ. Bổn nguyện của sư tổ, bổn nguyện của thầy là độ những kẻ ác và độ những kẻ thiện. Do đó ác hay thiện gì thầy với tổ đều độ hết, chứ không bỏ rơi một người nào hết. Nhưng mà tùy duyên, người ác thì sẽ nương theo cái ác của họ lần lần dạy dỗ họ, người thiện thì cho họ học những cái pháp mà thượng đẳng hơn. Do đó không bỏ sót một người nào. Quý vị nên nhớ rằng sư tổ ngài là một cái vị tông môn của một cái thiền chủ của một cái tông môn lớn dòng pháp nhãn, ngài đâu phải là bậc thường đâu. Quý vị đến trước mặt của ngài mà quý vị là khua môi múa mỏ không? Thì là quý vị chưa có biết được ngài đâu. Ngài thấy rõ từ cái tâm tánh của quý vị. Nhưng mà cái ngài đạt đến cái chỗ mà kêu là bình đẳng tánh trí rồi, thành ra ngài không có để ý. Ngài thấy chúng sinh đam mê, ngài cố gắng ngài độ thôi. Chứ rồi quý vị đừng nghĩ rằng sư tổ ngài không biết gì. Ngài biết rất là nhiều, mà nhiều khi chính ngài thử quý vị đó. Coi quý vị như thế nào. Nhiều lúc một vị thầy giả ngu giả khờ để coi đệ tử nó phỉ báng mình như thế nào. Và những người đệ tử mà họ đã lên tiếng phỉ báng tôn sư rồi đó, thì những người này trước sau cũng rớt đạo. Nên nhớ điều này. Bây giờ quý vị đặt câu hỏi, tại sao tôn sư mà tôi phỉ báng lại rớt đạo? A Di Đà Phật, rất là dễ. Họ tức là bản tâm quý vị đó. Họ tức là cái mặt gương soi mặt cho quý vị đó. Quý vị đẹp hay xấu là cái mặt gương nó hiện lên đó. Quý vị đập mặt gương rồi là từ đây quý vị sẽ rơi rớt. Cũng như cái bản tâm của mình cũng vậy. Quý vị đã thù ghét cái bản tâm của mình rồi thì quý vị phải rơi rớt. Điều đó nó dễ dàng. Quý vị nhìn lại trong lịch sử có người nào mà phỉ báng tôn sư, phỉ báng thầy tổ mà đắc đạo không? Chưa bao giờ. Những kẻ đó sẽ rơi rớt và thảm bại vô cùng. Mặc dầu họ dùng đủ cái mọi cái hình thức mua chuộc, nịnh bợ, nhưng mà tổ với thầy đâu phải là kẻ mà dễ dàng nhận những cái tiền bạc nịnh bợ đâu. Tổ với thầy là tùy duyên chúng sinh mà phổ độ mà. Do đó thầy nói lên cái lời này để cho quý vị có cái tín tâm, nhất là tín tâm với sư tổ, người đã nắm giữ một cái giáo pháp. Người ngoài thì thầy không nói, người ngoài họ có thể sĩ giả, họ có thể phỉ báng, nhưng mà thầy dám bảo đảm 100% những người đó sẽ bị những cái nghiệp rất là nặng. Thầy nói câu đó thôi. Quý vị thấy trong cái thiền tâm, khi mà một cái vị chưa phải là tổ sư đó, chỉ đứng trụ trì thôi, họ lên pháp tòa họ nói một câu. Trong cái pháp tòa có chư tỳ, có một ông tăng, ông ghét cái ông trụ trì này. Thành ra khi người ta giảng đạo, cái ông bật lên cái tiếng ông cười. Ông cười khi dễ đó, giống như là ông giảng không đúng vậy. Thì ông trụ trì này, ông rất là lịch sự. Ông nói, hồi nãy tôi giảng đạo, có một vị trong tăng chúng này đã cất lên tiếng cười. Bây giờ tôi đích thân tôi đến, tôi sẽ cung kính vị này lên pháp tòa để giảng. Và vị trụ trì nói là làm. Ông đến, ông hỏi vị nào hồi nãy cất tiếng cười đâu. Thì vị đó cũng là sư huynh hay là sư chú gì của vị trụ trì, giơ tay lên, hồi nãy tôi cất tiếng cười. Ông trụ trì này, ông lặng lặng, ông tới, ông quỳ trước. Nếu như mà lời của sư huynh hoặc sư chú nó tuyệt diệu, nó đúng với chánh pháp Như Lai, tôi xin được gieo năm dốc xuống, cung thỉnh ngài lên pháp tòa. Vị này lên pháp tòa, nói sai về cái chánh pháp. Vị trụ trì này chỉ nói con câu à. Lời nói của sư huynh, lời nói của sư chú, nó không có đúng cái chánh pháp. Ông này, ông cãi lại. Ông nói, tôi nói đúng chánh pháp. Ông trụ trì, ông nói, bây giờ tôi nói cho sư huynh nghe. Nếu sư huynh nói đúng chánh pháp, từ đây về sau, thân của sư huynh luôn được an lạc, luôn được tịnh lạc, và luôn luôn được, nghĩa là thấy được mười phương chư Phật. Nhưng mà ngược lại, nếu cái điều này mà nó không đúng chánh pháp, từ đây về sau, sư huynh ăn bao nhiêu vô, sư huynh ói ra hết. Sư huynh đi tiểu ngược á. Đi đại tiểu, mà đi đại tiểu ngược á. Có nghĩa là ói ra bằng miệng. Và lời nói này nó thành sự thật. Từ đó về sau, cái vị này đau và ăn vô là ói ra, ăn vô là ói ra. Thành ra quý vị thấy Phật pháp không phải là, không phải là chỗ mà chơi đâu. Quý vị đã thấy ở Quan Thế Âm Thiền Viện chụp cái hình vị Đại Bồ Tát ngồi rõ ràng trong chánh điện rồi đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong thế giới này, các chư Bồ Tát, các chư Long Thiên, Kim Cang, Tạng Bồ Tát rất là đông. Quý vị mà quỷ phạm một vị thánh chân thật rồi đó, là quý vị chỉ có nước là Kim Cang Tạng Bồ Tát. Họ không có từ bi giống như Đại Bi Bồ Tát đâu. Kim Cang Tạng Bồ Tát đó, họ có quyền đánh từ thiên ma cho đến những chúng sinh nào mà họ làm những sự việc bậy. Sư Tổ là Đại Bi Bồ Tát, thành ra ngài không có để ý chúng sinh. Nhưng mà sau lưng của ngài có những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát. Và những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này, họ lập tức họ trục xuất quý vị ra khỏi cái tâm môn. Họ lập tức họ dùng những cái quyền lực, họ cho quý vị không bao giờ được gần gũi với sư tổ nữa hết. Nên nhớ điều đó. Ngày hôm nay quý vị gần sư tổ nhiều quá, thành ra quý vị nghĩ dễ. Nhưng mà lúc mà quý vị làm lỗi, quý vị phỉ báng hay gì rồi đó, mà Kim Cang Tạng Bồ Tát ra tay đó, từ đó tới sau quý vị không còn duyên để gặp sư tổ nữa. Thành ra trên đường tu, quý vị đừng có nghĩ rằng trong cái cõi vô hình có ai hết. Thầy đã đưa những cái hình ảnh của Bồ Tát lên cho quý vị coi rồi, để cho quý vị biết rằng ở trong cõi vô hình này luôn luôn có những cái vị thần hộ mệnh mình, có những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát hộ trì Phật pháp. Họ luôn luôn họ có mặt. Những cái điều mà không đáng thì họ sẽ không nhúng tay. Nhưng mà những điều mà nó quá cao thì bắt buộc những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát họ sẽ nhúng tay. Mà khi mà họ nhúng tay rồi đó là quý vị đỡ không nổi. Tại vì những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát là những vị đã thành đạo giống như Như Lai rồi, nhưng họ nguyện ở lại thế gian này để họ hộ niệm hộ trì cho những cái người tu chân thật. Do đó những vị này oai lực rất là lớn. Thiên ma mà thấy những vị này là chạy không còn nghĩa là biết cái chỗ nào mà trốn hết đâu. Thành ra thầy mong rằng quý vị hãy giữ tâm cho thật là trong sạch để mình tu. Trước hết mình được lợi cho mình. Cái tâm mà mình trong sạch mình được lợi cho mình, chứ không có gì hết á. Còn thì quý vị có phỉ báng thì cũng không có gì hết á. Nhưng mà quý vị mất đi cái lợi đó, quý vị sẽ mãi trôi lăn ở trong cái dòng lục đạo luân hồi. Bởi vì từ xưa tới giờ cái người quý vị hỏi lại những cái bậc mà thánh hiền từ xưa tới giờ, người ta ghét cái gì chỗ mà phỉ báng và cái chỗ mà kêu là tôn sư của mình mà mình chà đạp phỉ báng, mà mình nói xấu đó, là những cái chuyện này là không bao giờ có trong lịch sử hết. Mà những kẻ làm điều này là những kẻ sẽ bị rơi rớt hết. Chư thần, chư thánh, Kim Cang Tạng Bồ Tát không có để yên cho quý vị. Quý vị không có thể nào quý vị che giấu được với cặp mắt của sư tổ hết á. Ngài thấy rõ hết á. Thầy nói như vậy là quý vị nào mà trong tâm có cái gì đó phải sám hối đi đó. Tại vì thầy và sư tổ biết. Bây giờ và sau cùng thì cái A Lại Gia Thức của mình nó biến thành cái đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí đây tức là cái cảnh mà kêu là đại bát niết bàn đó quý vị. Như vậy qua cái sự thành tựu này, quý vị có thấy rằng mình có nên nguyện đông nguyện tây không? Có nên nguyện giảng sinh về một cái thế giới nào không? Không. Mình ráng làm sao tiêu diệt được những cái phiền não tập khí trong tâm mình thì mình đạt được cái thành đạo. Dễ dàng vô cùng. Mà hôm nay quý vị nói dạ tu khó quá, tại vì quý vị bị ái dục nó trôi mà, nó cuốn mà. Giờ nói gì nói quý vị vẫn bị sợi tóc của người nam họ trói buộc, còn cái người nam thì bị sợi tóc của người nữ trói buộc, làm sao quý vị ra được? Thành ra những người nào mà tu mà họ dùng cái chữ bị tại thì là, đó là quý vị biết là những người này họ đi không xa. Cái người tu mà dõng mảnh thì họ không có mấy cái chữ này, cái gì họ cũng làm được hết á. Thành ra thầy mong rằng những người mà có tâm yếu đuối, những người mà có tâm bị ái dục nó chèn ép quý vị phải đứng lên quật khởi. Mình đang tu trong cái hạnh của Bồ Tát giải thoát, không một chúng sinh nào có thể làm phiền mình được hết á. Nên nhớ điều đó. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ Bồ Tát, ấy là Pháp tự tại, tâm đệ nhất nghĩa của Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Trong ba đời quá khứ hiện tại vị Lai, dùng tâm này mà thành tựu các Pháp tối thượng của Như Lai, ở thế gian và xuất thế gian. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là chỗ mà Đức Phật Ngài chỉ bày rõ cái Pháp đệ nhất nghĩa của bản tâm. Mà trong cái bản tâm thì nó luôn bao gồm ở trong cái thời gian là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và nếu mà mình tu là mình phải biết dùng cái bản tâm này. Để chi? Để mình thấy được các pháp thế gian và xuất thế gian. Như vậy thì quý vị thấy một người tu khi mà họ muốn vào ở trong cái con đường xuất gia thì đầu tiên họ phải làm gì? Họ phải trọn vẹn và hoàn tất con đường thế gian pháp. Còn những người mà đã xuất gia rồi mà họ vẫn còn lén lút phạm giới, phạm dâm, là những người này thế gian pháp chưa trọn vẹn. Những người mà họ đã trọn vẹn rồi thì họ vào con đường của họ là một con đường nhất lộ. Họ chỉ có con đường đó họ đi đến cái sự giải thoát mà thôi. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Dùng tuệ nhãn của Bậc Thánh mà có thể thể nhập được các tự tướng, các tự tướng thấy và an lập. Những gì các bậc ấy an lập không đồng với chỗ lập thuyết của ngoại đạo, là những người ngoại đạo thuộc loại ác kiến. A Di Đà Phật. Trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ, Đức Phật Ngài gọi cái thời kỳ này là đấu tranh kiên cố. Đấu tranh kiên cố là quý vị biết sao không? Tại vì bây giờ người ta cúng mà dường lên đó, toàn là tiền bạc không à. Người ta đưa lên là toàn những cái vật dụng mà có lợi. Thành ra bây giờ những cái hàng mà cao cấp ở trên họ đấu nhau để họ giành giật đệ tử với nhau. Tại vì đệ tử càng nhiều mà đệ tử càng giàu thì họ mới giàu theo, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra thời trước người ta là bần tăng, nhưng mà bây giờ thì sao? Nó không phải là bần tăng nữa. Mà dùng cái danh từ mà nó hiện thời nó đúng là đại gia tăng ha. Đại gia tăng. Cái là ngụy xảo, và cái những người mà cái tâm địa họ nhơ bợn, họ mới mặc cái áo cà sa để họ kiếm cái đồng tiền. Cái chỗ này là cái chỗ mà đường đi thánh thiện, chứ đâu phải là cái đường đi của kẻ xấu xa như vậy. Thầy nói điều này để thầy cho quý vị thấy những bậc lãnh đạo mà họ xấu xa như vậy thì làm sao mà có thể dẫn chúng được. Làm sao mà những Phật tử họ có thể thành đạo được. Do đó Phật tử mà họ sai lầm thầy có thể thầy tha thứ. Nhưng mà những bậc lãnh đạo này họ sai lầm, làm sao mình có thể mà mình ngó ngơ được, ngó lơ được. Mà bây giờ mình không ngó lơ để cho nhân quả chi phối họ thì cũng được. Nhưng mà nếu mình thấy mà mình làm được thì mình nên làm, để mình dẹp đi những cái sự chướng ngại này đối với những người người ta đang tu chân thật. Nhưng mà ngày hôm nay thì thầy nói là nói vậy là lực bất tòng tâm. Tại vì cái top người mà phạm giới họ đông quá rồi. Bây giờ họ đang tìm cách mà họ chuyển cái đoàn tăng của họ trở thành tăng tăng, có quyền là tăng sĩ, có quyền lấy vợ, để họ hợp thức quá lại những cái tình cảm mà họ đã vụng trộm trong lúc họ làm tăng sĩ. Nha. Có lẽ thầy là người dám nói cái sự thật này trước đại chúng, chứ không ai dám nói hết. Không ai dám nói hết. Nhưng mà những điều này không có người nói thì làm sao? Thì cái tệ trạng này nó không tốt, nó sẽ mãi mãi nó vẫn lan tràn. Có người nói nó sẽ bớt lại. Và cái thời kỳ này cũng gọi là kiến văn điên đảo. Kiến văn điên đảo. Quý vị biết tại sao không? Thời kỳ này họ tu nói nhiều quá. Người nào nói cũng hay hết á. Mà hành xử thì không có, không có giống như bậc thánh. Hành xử là giống như phàm phu ngoại đạo. Do đó nó gọi là kiến văn kiên cố. Có nghĩa là sao? Đọc kinh rồi cái những câu nào hay đó bỏ trong đầu á. Gặp những cái người mà họ không có đầy đủ sự hiểu biết đó, đem ra để mà thâu phục người ta, để nhận người ta làm đệ tử, để rồi người ta cúng dường. Những người này thì họ không có làm gì lợi ích cho xã hội hết á. Họ không làm gì lợi ích cho xã hội. Thời xưa đó, lúc mà Đức Phật còn đó, quý vị biết rằng Đức Phật nói rằng những người mà phạm cái giới rồi, nữ sắc rồi đó, giống như là một cái cây sa la mà bị cắt ngang rồi đó. Họ chỉ chờ chết mà thôi. Và đồng thời Đức Phật ngăn những cái vị chân sĩ, tu sĩ chân chánh không ngồi đồng chiếu với những người đó nữa. Nói cho quý vị biết như vậy đó. Tại vì những người mà phạm cái giới nữ sắc rồi, bắt buộc họ phải rời khỏi cái đạo tràng. Bởi vì họ mặc cái bộ đồ rất là trong sạch, mà trong thân của họ là xú quế, là một cái sự hôi thối. Nó làm cho cái nhà Phật Pháp không được tốt đẹp. Do đó quý vị thấy cái thời này là người tu hầu hết đó, họ bám vào cái văn tự. Đến nỗi bây giờ quý vị thấy không? Trời ơi, họ lập cái đàn tràng. Họ ê a họ ca giống như hồ quảng nha. Ha. Rồi những cái tăng mà kêu là những cái áo mà bá nạp, à, những cái y áo mà kêu là cái vải mà kêu là nó không còn màu sắc nữa, à, thì họ bắt đầu họ thiêu đủ thứ hết. Nào thiêu rồng, thiêu rắn nữa trên đó, à, giống như là một cái vị đế dương vậy. À. Nhìn như vậy mà làm sao mà có thể mà bảo tồn cái đạo Phật từ đây tới 10.000 năm nữa quý vị? Ngày hôm nay thì quý vị thấy họ tu thiền thì họ không tu. Tu tịnh độ thì họ niệm tơ lơ mơ thôi. Họ cũng không có được nhất tâm bất loạn nữa. Thành ra coi như là họ đọa vào trong cái lục đạo luân hồi hết rồi. Bây giờ họ làm gì thì họ sao? Họ chỉ chấp vào văn tự. Ra chiều gây 6 giờ chiều lại gõ mõ tụng kinh. Gây 6 giờ sáng niệm chú Lăng Nghiêm ngồi từ gõ mõ chút. Rồi ai kêu đi làm phước thiện đi làm. Họ lấy cái đó họ làm cái công đức. Quý vị thử nghĩ coi công đức nó có thể diệt được cái tham sân si trong bản tâm không? Cái tham sân si nó nằm ở trong bản tâm á. Nhớ điều này, nó nằm ở trong tâm á. Mà cái lồi, cái phương pháp mà tiêu diệt nó chỉ có thiền định mà thôi. Không dùng thiền định không bao giờ cái tham sân si mà nó bị tiêu diệt hết á. Giống như mà cái mặt trời mà cái mùa 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 đông mà sương nó xuống mà không có cái thiền định giống như mặt trời mọc thì đừng có mong rằng cái sương đó nó mất. Vì thế mà những người mà họ vẫn còn bám víu vào trong văn tự, họ vẫn còn bám víu vào những thiện pháp như là hành thiện, cứu rỗi chúng sinh. Đó là họ cứu cái ngọn mà thôi, cái gốc là quý vị phải giúp cho người ta không còn tái sanh ở trong lục đạo luân hồi nữa mới trừ được những cái đau khổ của chúng sinh. Và những người mà họ tu như vậy đó, họ sẽ không đạt đến cái đạo quả. Đức Phật gọi những người này gọi là đà ngoại đạo ác kiến. Mặc dầu họ là nằm ở trong cái đường người tăng sĩ đó, họ nằm ở trong cái đệ tử Phật đó, nhưng mà Đức Phật vẫn gọi họ là ngoại đạo ác kiến bởi vì cái sự tu của họ sai lầm. Những người này thì họ dùng những cái mỹ từ của thế gian, ha, họ dùng những cái điều mà tốt đẹp đó, họ khen tặng chúng sinh. Ha. Họ tán thán những cái điều mà chúng sinh làm việc hữu duyên như là cúng dường, như là làm những cái phước thiện to lớn ha. Nhưng mà họ có biết đâu rằng cái tham sân si là nằm ở trong cái bản tâm. Mà muốn diệt được cái tham sân si này thì phải có thời gian ngồi thiền để trực nhận được nó và để phá được nó. Và ở trong cái thời kỳ này thì cái người mà dùng cái pháp hữu vi phổ độ chúng sinh đó, thì họ đầy như cát sông Hằng, nhiều lắm quý vị ơi, nhiều vô cùng. Thành ra bây giờ trong cái thời kỳ này mà quý vị gặp những cái bậc mà thánh tăng mà quý vị không có nắm cái áo cà sa của các ngài để mà quý vị đi đó, là quý vị ở lại sẽ gặp những cái bậc này không à, bậc mà họ làm pháp hữu vi nè, những cái bậc phàm phu mà to lớn nè ha. Họ bây giờ họ mặc cà sa giống như là đế dương vậy, giống như là trời đế thích vậy, đủ thiêu đủ rồng đi thiêu đủ rắn, đội mão thì mão nào mão nấy cũng là kinh hồn ha. Nói tóm lại thì Đức Phật dạy muốn an lập được bản tánh để xa rời khỏi tam giới thì phải thấy rõ các tướng của phiền não và phải thấy rõ các cộng nghiệp phiền não và tiêu diệt nó. Như thế mới không sa vào con đường của ngoại đạo ác kiến. Ừ, quý vị thấy này không? Không phải là gõ mõ, không phải là hành thiện, mà ngồi thiền. Thấy được cái bản tánh của mình, thấy được những cái tánh xấu của mình, thấy được những cái điều đó để mình tiêu diệt nó. một ngày không tiêu diệt được, hai ngày không được, ba ngày không được, mình sẽ tới bảy ngày không được, mình sẽ tới trọn đời. Thầy bảo đảm lúc lâm chung quý vị sẽ vào thánh viện. Bây giờ thầy đi kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ Bồ Tát, sao gọi là ác kiến ngoại đạo? Ấy là không biết rằng cảnh giới vốn do tự tâm phân biệt mà nó hiện ra. Đối với tự tánh đệ nhất nghĩa mà chấp có và không, khởi ra cái ngôn thuyết. Quý vị thấy Đức Phật dạy thấy rõ ràng không? Nằm trong cái tâm phân biệt không à? Thành ra họ mới làm những cái chuyện mà nằm trong cái tu trong cái âm thanh sắc tướng á, làm những chuyện hữu vi pháp không à? Cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài giải thích rất là rõ ràng. Cái văn từ ác kiến của ngoại đạo, ác kiến ngoại đạo là những người tu mà họ không biết rõ bản tâm, họ không biết được cái bản tâm vốn chân như trong sạch. Họ luôn luôn họ khởi tâm phân biệt, họ nguyện đông, họ nguyện tây, họ muốn giảng sinh vào những cái thế giới tốt đẹp, và họ nằm ở trong cái dòng danh ngôn sắc tướng tu hành. Vì thế mà họ không bao giờ họ thấu đạt được cái đệ nhất nghĩa của tự tánh vậy. Quý vị thấy rõ không? Thành ra bây giờ quý vị thấy những người nào mà mặc áo cà sa đủ màu đủ sắc mà họ ê a họ hát hồ quảng là, thì quý vị xin lỗi nha. Nếu mà quý vị mà đủ hạnh đủ đức, quý vị lấy cái cây gậy thiền quý vị đập cho đầu họ một cái cho họ tỉnh ha. Tại vì những người này là những người tà ma ngoại đạo chứ họ không phải là trong Phật pháp. Cái áo của Đức Phật là ngày xưa đó là ngài đi lộm những cái mảnh vải mà rồi ngài đắp lên nó mới thành là bá nạp. Phải không? Mà cái áo này nó là cái áo ngoại sắc nữa, nó không có màu sắc. Bây giờ quý vị nhìn coi mấy cái người mà họ đắp cà sa mà đủ màu sắc, quý vị nghĩ như thế nào? Nhiều khi thầy dòm họ thầy thấy giống như lũ khùng đang làm, đang lên trên cái sân khấu mà đang hát hồ quảng á, nha. Mà thiệt họ khùng thiệt. Giữa thế gian này tự nhiên cắt ái ly gia rồi vào làm bọn khùng. A Di Đà Phật. Thầy chưa bao giờ chê trách một cái bậc chân tăng nào hết, nhưng cái bậc khùng này thầy dám nói. Tại vì họ làm khác xa chân lý. Họ làm khác xa chân lý là họ phải nhận những cái tiếng mà họ phải bị nhận. Những cái vọng chấp này có và không là của ngoại đạo ác kiến. Và họ cho rằng những cái điều này là nó nương theo cái nhân quả. Và họ cũng cho rằng cái ngũ uẩn giới nó duyên theo cái duyên mà nó sanh ra. Sau khi hiện hữu thì nó hoại diệt. Sau khi mà nó hiện hữu rồi thì nó đi lần đến hoại diệt. Đại Huệ, quan niệm của những người đó đối với các pháp như tương tục, tác dụng sinh diệt, hiện hữu niết bàn, đạo nghiệp của đế vân vân đều là lý luận đoạn diệt. Vì sao? Bởi vì họ không đạt được cái hiện pháp, không thấy được căn bản pháp. Đại Huệ, thí dụ như chiếc bình dở không làm được việc của nó, lại như hạt giống. Hạt giống đã cháy thì không thể sanh mầm được. Đây cũng thế, nếu các pháp mà uẩn giới đã hiện sẽ diệt, nên biết đấy không phải là tương tục sinh. Vì chúng không có nhân, chỉ có tâm hư vọng, thấy mà thành. Đây là một cái đoạn kinh mà Đức Phật chỉ những cái sự thấy lầm lẫn của người tu. Đoạn kinh này cái ân ý nó quá cao. Những người mà mới học đạo vào đạo thì rất khó mà đạt ngộ được. Và với những người mà có kiến thức á, và tu học á, thì đoạn kinh này rất là có giá trị, giúp cho họ có căn bản về pháp mà họ không chấp nó. Nói tóm lại thì ẩn ý của đoạn kinh này là Đức Phật chỉ dạy rằng các pháp là do tâm phân biệt hiện ra. Và những cái pháp mà quý vị thấy bằng tâm phân biệt nó là hư huyễn, không nên đắm chấp nó. Và nếu mà cái bản tâm quý vị mà thấy rõ được những cái điều này hư huyễn, thì tất cả những phiền não khổ đau ở trong tam giới tự động nó tiêu diệt. Và bây giờ thì quý vị đạt được cái tự tánh thanh tịnh. Và cái điều này thì không phải ai cũng hiểu đâu, và ai cũng có thể làm được đâu. Đến những cái bậc mà Bà La Môn, những cái bậc mà Sa Môn, mặc dầu họ đã phát tâm cầu đạo giải thoát, nhưng mà họ vẫn còn bị chấp pháp. Do đó họ phải trôi đăng theo cái luật của nhân quả. Và họ vẫn cho rằng cái ngũ uẩn giới, tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, tức là cái tâm mạng của chúng sinh, những điều này phải nương theo duyên mà nó an trú. Vì thế họ sa vào trong cái đoạn diệt. Và các pháp và trí huệ tự tánh của họ không phát sinh ra được. Nếu mà quý vị nhìn rõ các pháp thì quý vị sẽ thấy rằng các pháp nó vốn là hư huyễn. Và nếu mà quý vị nhìn rõ về cái bản thân của mình, nó do tứ đại sanh ra, và trong cái tứ đại đó, trong cái bản tâm mình thì có cái ngũ uẩn giới, sắc thọ tưởng hành thức. Những cái điều này là những cái điều mà nó chi phối phàm phu. Chứ đối với bậc thánh thì nó không chi phối. Tại vì bậc thánh họ đã thấy pháp như huyễn, thì những cái giới uẩn ở trong tâm họ cũng là hư huyễn, thành ra họ không chấp. Vì họ không chấp, do đó họ đạt đến đại trí huệ. Đức Phật ngài ví dụ một cái rất là hay, ngài nói rằng một cái chiếc bình đã dở thì tự nó sẽ không làm được gì hết á. Hay là một cái hột giống mà nó đã bị đốt cháy rồi thì tự nó cũng không có nảy mầm được. Giống như mà những cái người mà họ ôm cầm những cái ngũ giới trong tâm của họ, họ ôm cầm cái pháp trong tâm của họ, họ không bao giờ họ nghĩ rằng đây là những cái hư huyễn á, thì họ không bao giờ họ đạt đạo. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Lại nữa này Đại Huệ Bồ Tát, nếu thức vốn không do ba duyên hợp mà sanh, thì đáng lẽ rùa cũng sanh lông, cát sẽ sanh ra dầu. Như vậy thì tâm của người, thì tâm của người vì trái với nghĩa quyết định, những gì lập ra tất thành vô dụng. Đại Huệ, có ba pháp hợp làm duyên là do tánh nhân quả mà nói, và như vậy có hiện tại, có quá khứ, có vị lai, có hữu và có vô. Nếu họ ở trên lập trường lý giáo ấy thì những gì họ chứng minh sẽ là do lý luận lý giáo của họ, vì ký ức của họ sai lầm nên họ mãi mãi bị quân tập và luân hồi. Quý vị thấy rõ ràng không? Nếu mình tu mà mình không hiểu rõ được cái bản tâm thì chắc chắn quý vị phải là luân hồi. Cái điều này rõ ràng. Đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy các thức không phải vốn không, mà là do các duyên hợp lại mà thành. Bây giờ thầy thí dụ thôi nha, thí dụ như tai ha, tai của mình thì do cái âm thanh nó động mà thành. Khi mà cái tai của mình nó tiếp xúc với cái âm thanh thì nó tạo ra cái nhị thức ha. Bây giờ cái thân của mình do tác động của cảm giác môi trường ở bên ngoài mà nó tạo thành cái thân thức, phải không? Đức Phật thí dụ nếu rằng các thức này tự nó mà tạo thành, không có tác động của các duyên, thì giống như con rùa mà tự động nó có lông, cũng giống như là cát mà tự động nó có dầu. Còn cái điều này không thể có. Vì Đức cho rằng các thức này nó nằm ở trong ba cái tự tánh nhân duyên và nhân quả, do đó nó có ba thời kỳ để chi phối chúng sinh, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và ngoài cái quá khứ, hiện tại, vị lai thì nó còn có nhị biên của pháp chi phối, đó là có và không. Những cái điều này nếu mà tự những người tu họ không thấu được bản cánh tánh các pháp vốn hư huyễn, và họ mãi đắm chìm ở trong cái tập khí sai lầm này, thì họ mãi mãi họ sẽ không đạt được cái tâm an lạc tự tại và giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.